Chương 17 Liên Trì Cảnh Sách. Số 1. Hạng phàm phu thấp kém. Đại sư Liên Trì tự xưng mình là hạng phàm phu thấp kém. Đại sư Ấn Quang tự xưng mình là hạng tăng cơm cháo, là do các ngài thường ôm lòng hổ thẹn. Còn chúng ta ư? Chúng ta mỗi người trái lại, gánh lấy thói xấu ngã mạn từ vô thủy kiếp đến nay, đôi khi không có một chút hổ thẹn hay khiêm tốn. Học hiểu chưa được một, lại cho là học hiểu được mười. Thực hành được một, lại cho là thực hành được mười. Lời nói và hành động luôn cống cao ngã mạn, chỉ thấy lỗi của người mà không thấy lỗi mình. Thường tự cho mình là hay, không chịu hạ thấp mình để tự soi xét lại. Hãy xem sự học vấn và sự thấy hiểu của các bậc cổ đức, phẩm hạnh và sự hành trì của các ngài chiếu sáng xưa nay, được nhiều người mến phục. Song các ngài vẫn cứ ôm lòng hổ thẹn, nhún nhường hết mực. Vì vậy, ân đức của các ngài thấm nhuần mãi đến ngày nay. Chúng ta mỗi người phải biết hổ thẹn ra nước mắt, thầm cảm sâu xa và xấu hổ tột bậc, hết sức thành thật và bình thường trong sinh hoạt hàng ngày, tỉnh xét và sửa đổi lỗi lầm. Nên hổ thẹn và thành tâm sám hối, bỏ xuống tất cả thói xấu cống cao ngã mạn của chính mình, mới xứng đáng là người học Phật chân chánh. Số 2. Giặc vô thường cuối cùng phải đến. Đại sư Thiện Đạo nói kệ rằng: tuổi già da gà tóc bạc, dáng đi lụ khụ khó khăn, giàu cho vàng ngọc đầy nhà, khó khỏi suy già bệnh chết. Dẫu ông ngàn thứ khoái lạc, vô thường trọn phải đến nơi. Chỉ có lối tắt tu hành, hằng niệm A-di-đà Phật. Chúng ta mỗi ngày đang từng bước đi đến già suy, mỗi ngày đi gần đến hố thẳm chết chóc. Nhưng lại có được mấy người thể nhận mạng sống là vô thường? Hãy thật sự thấy rõ và buông xuống, bắt đầu ra sức thực hành. Sớm vì mình chuẩn bị cho việc lớn sinh tử không thể tránh khỏi. Vì thế, mỗi người nên có tâm hổ thẹn và hốt hoảng nghĩ đến vô thường, đốc thúc chính mình gấp rút tu hành, khởi niềm tin chân thật phát nguyện tha thiết, mong nương nhờ sức gia hộ của Phật, được rất nhanh chóng mà đơn giản, vững vàng nhưng rất nhiệm màu là phương pháp trì danh hiệu Phật. Với một câu Nam Mô A Di Đà Phật, tròn đầy thuần khiết, giản đơn mà chân thật, đời này sẽ thành tựu hạnh nguyện vãng sinh cực lạc ở phương Tây, sẽ sớm giải thoát sinh tử và chứng quả Phật. Số 3. Uống nắng chính mình. Đại sư Ấn Quang dạy: chỉ lo việc nhà mình, chớ lo việc nhà người. Nên xem việc tốt, không xem việc xấu. Coi tất cả người là Bồ Tát, chỉ một mình ta là phàm phu. Nên học tập chí khí xem người khác đều đúng, riêng ta không đúng. Người khác đều tốt, riêng ta không tốt. Đem hết tinh lực và thời gian hao phí vào việc xem người khác đúng hay không đúng, không bằng quay lại xét nơi mình. Dùng thời gian để quán chiếu lại chính mình, uống nắng lời nói và hành động cử chỉ của chính mình. Xem việc xét người khác đúng sai là vô ích, đối với mình có tổn giảm. Xem lại chính mình, tự mình có thể nhân đây xét lại lỗi lầm, đổi ác thay thiện. Người khác sẽ nhận thấy cảm được và dần dần chuyển hóa. Thấy người hiền nghĩ muốn bằng, sự sai biệt và kết quả lúc này sẽ có chiều hướng tốt đẹp. Số 4. Một câu niệm Phật nhiếp hết tất cả. Đại sư Ngẫu Ích nói rằng, niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật được thuần thục thì tất cả tinh hoa của Tam Tạng kinh điển đều ở trong ấy. 1.700 công án, các cơ quan hướng thượng cũng ở bên trong. 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, tam tụ tịnh giới cũng ở trong ấy. Một danh hiệu Phật đầy đủ tất cả, bao quát hết thảy Tam Tạng kinh điển, nhiếp hết tất cả thiền, giáo, mật, chú và tất cả phương pháp tu hành. Một danh hiệu Phật đầy đủ tất cả giới, định, tuệ, pháp môn tịnh độ tích cực không thể nghĩ, không thể bàn. Số 5. Niệm Phật chính là thiền. Bạn nghĩ cần phải học thiền ư? Hãy niệm Phật đi. Vì trong Kinh Đại Tập dạy chúng ta rằng, niệm Phật chính là thiền vô thượng thậm thâm vi diệu. Số 6. Niệm Phật chính là mật. Bạn nghĩ cần phải học mật tông ư? Hãy niệm Phật đi. Bởi một câu thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ hồng danh này nương vào phạn văn chưa phiên dịch một chữ, đó là mật chú giản đơn chân thật nhất. Số 7. Niệm Phật chính là giáo. Bạn nghĩ cần phải học kinh giáo ư? Hãy niệm Phật đi. Vì niệm Phật chính là tụng hết thảy kinh. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là tinh hoa cô đọng của ba tạng kinh điển. Số 8. Niệm Phật chính là giới, định, tuệ. Giải thích và phát huy hết ý nghĩa của ba tạng kinh điển chẳng qua chỉ có ba chữ giới, định, tuệ mà thôi. Nhưng một câu Nam Mô A Di Đà Phật đầy đủ tất cả ý nghĩa của ba chữ giới, định và tuệ vậy. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật đã đầy đủ và viên mãn phước đức và trí tuệ. Nói hết tất cả lời tốt trong thiên hạ chẳng bằng không nói một lời mà chỉ thầm niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Làm hết tất cả việc tốt trong thiên hạ chẳng bằng không làm gì, chỉ chuyên niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Học hết tất cả học vấn của thế gian chẳng bằng không biết một chữ, chuyên niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Số 9. Đại Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền đều niệm Phật. Trong Kinh Quán Phật Tam Muội, Ngài Bồ Tát Văn Thù nói kệ rằng, nguyện tôi khi mạng chung, diệt hết các chướng ngại, đối diện Phật Di Đà, sinh về nước Cực Lạc. Trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Bồ Tát Phổ Hiền nói kệ, nguyện cho tôi khi sắp lâm chung, trừ sạch tất cả các chướng ngại, mắt thấy rõ Đức Phật Di Đà, tức được sinh về nước Cực Lạc. Đến như những bậc Đại Bồ Tát như Ngài Văn Thù Phổ Hiền còn niệm Phật, nguyện cầu sinh về thế giới Cực Lạc. Ngày nay, không ít người coi thường việc niệm Phật phát nguyện vãng sinh. Thật đáng tiếc, đáng thương thay, bạn tự cho mình là hạng người gì? Đức Phật chỉ dạy khuyên bảo chúng sinh sinh về cõi Cực Lạc ở phương Tây, bạn lại không chịu nghe lời Phật dạy. Đem giá trị liên thành vô giá đổi một văn tiền không có giá trị vứt bỏ bên đống rác. Đáng trách bạn không biết tốt hay xấu, có mắt không tròng nên nhìn không thấy Thái Sơn, nghiệp chướng quá nặng, phước báo lại mỏng manh. Giá trị liên thành. Thời Chiến Quốc, vua nhà Tần muốn đem 15 thành để đổi lấy viên ngọc họ Hòa của nước Triệu, sau này gọi phẩm vật quý trọng là giá trị liên thành. Số 10. Pháp môn đặc biệt. Đại sư Ấn Quang tán thán pháp môn tịnh độ rằng, chính cõi chúng sinh lìa pháp môn này không thể viên thành quả Phật. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này, dưới không thể lợi khắp các hạng chúng sinh. Niệm Phật là pháp môn đặc biệt, Đức Phật một đời chỉ dạy, căn cơ thượng, trung và hạ đều được lợi ích. Tất cả chúng sinh trong pháp giới đều nên tu tập, trên đến Bồ Tát đẳng giác, dưới đến kẻ buôn bán nhỏ, hạng đầy tớ thấp hèn, chỉ cần chịu niệm Phật đều giống như nhau. Thừa cơ nương vào sức Phật cứu độ, nên chóng vượt phàm vào thánh, thoát khỏi sinh tử. Niệm Phật là pháp môn vô thượng, rất cao siêu, huyền diệu, không thể nghĩ bàn. Chỉ trong một đời là thành tựu. Số 11. Bình thường rất cao, thành thật rất diệu. Tâm bình thường thì đạo càng cao, lòng thành thật thì pháp Phật mầu nhiệm. Pháp môn tu hành cao siêu mầu nhiệm chính là giữ tâm rất bình thường. Tu hành và học vấn sâu xa chính là hết lòng thành thật. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật rất bình thường nhưng rất cao siêu mầu nhiệm. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật rất thành thật nhưng rất sâu xa. Chúng ta có thể giữ tâm như ngu, nhưng bình thường và thành thật, thường niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Từ thủy đến chung, vĩnh viễn không thay đổi, chính là hạng người bậc nhất trong số người tu tập Phật Pháp. Số 12. Lấy thân làm phép tắc. Dùng lời nói để người tuân theo rất khó, nhưng dùng thân giáo để người tuân theo thì dễ. Vì thế, người học Phật nghĩ muốn hoằng dương Phật Pháp để được tự lợi và lợi tha, phương thức giản đơn chính là lấy thân làm phép tắc. Trong sinh hoạt phải luôn nghiêm chỉnh, lúc tu hành phải trang nghiêm, khi suy nghĩ phải chín chắn. Trong cuộc sống phải giữ tâm khiêm nhường, từ tốn tiếp đãi người. Giữ hạnh không sát sinh, luôn ăn chay và chuộc mạng phóng sinh. Tâm thành thật niệm Phật cầu sinh cực lạc, khiến cho người cùng làng cùng phố cảm lây đến sự lợi ích của việc học Phật. Tâm luôn vui vẻ cùng nương tựa học Phật và được thấm nhuần ân Phật, đây chính là sự hoằng pháp rất tốt, có hiệu quả cao. Chương 18. Liên trì cảnh sắc. Số 1. Tượng Phật chính là Đức Phật. Trên sự thật, chúng ta cần phải xem tượng Phật như Phật thật và thành tâm cúng dường. Mỗi lần chiêm ngưỡng tượng Phật, cần phải như thấy và kính lễ Phật, dùng tâm thành kính nghiêm túc này để tỏ lòng thân cận, lễ kính và cúng dường tượng Phật. Có một phần cung kính thì có một phần lợi ích. Có 10 phần cung kính thì có 10 phần lợi ích. Bây giờ, có nhiều người đem tượng Phật làm thành mặt hàng nghệ thuật, tùy tiện bày biện lung tung, động một tí là đem tượng Phật bày tại phòng khách hay hành lang, nơi nhà ăn hoặc phòng trà, coi như một thứ trang sức cho cuộc uống trà nói chuyện trong sinh hoạt thường nhật. Đây thật là đối với tượng Phật quá sức bất kính, trong khi không biết đã khinh rẻ tượng Phật sớm đã tạo vô biên tội lỗi. Cẩn thận khuyên các bạn, chúng ta có thể hết khả năng thành tâm cúng dường tượng Phật. Hãy nên cúng dường Phật tượng như cúng dường Đức Phật, thì được sự lợi ích vô lượng vô biên. Chúng ta nếu không có tâm kính sợ, tùy ý đem tượng Phật bài trí không đúng chỗ và nơi không sạch sẽ, thì tội lỗi vô biên tự mình chuốc lấy. Đây là việc rất quan trọng, quan hệ đến sự đi lên hoặc đọa xuống của chúng ta. Người học Phật không thể xem thường việc này. Số 2. Hiểu và hành. Không lo mình không hiểu, chỉ lo mình không thực hành. Người học Phật hiện nay có cùng một bệnh rất nặng, chính là nói suông, chẳng lo tu tập. hiểu được và nói rất nhiều, nhưng làm được thì lại rất ít. Về phương diện hiểu biết, chúng ta đã sớm biết thu thập khá nhiều, khá sâu. Khi chúng ta đã hiểu, cần phải có lòng tin và tâm nguyện niệm Phật, cần chán cõi ta bà, mừng sinh về cực lạc, luôn ôm lòng hổ thẹn và thành tâm sám hối, sống cư xử với tâm khiêm nhường và luôn xét lại mình, biết tiết kiệm và quý trọng phước báu, luôn thực hành hạnh đoạn ác tu thiện, ăn chay phóng sinh. Nhưng khi thực hành, chúng ta lại làm không đúng, không đem Phật Pháp ứng dụng thực tế vào sinh hoạt hàng ngày. Vì thế, thời mạt Pháp, người nói đạo lý thì nhiều, người chịu thực hành rất ít. Người miệng nói thao thao thì nhiều, người nói và làm hợp nhau thì quá ít. Do đó, kẻ thất bại thì nhiều, người thành công rất ít. Điều then chốt quan trọng ở đây chính là thực hành. Người có đủ sự thực hành thì có đủ sự lợi ích, không ra sức thực hành thì một chút lợi ích cũng không có. Số 3. Không hiểu biết nhưng có thực hành. Có một bà già không hiểu biết gì nhiều nhưng có thực hành. Đối với bà, một chữ cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, chỉ có lòng tin và tâm nguyện niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương. Suốt ngày chỉ biết thầm niệm một câu thánh hiệu: Nam Mô A Di Đà Phật. Hạng người này sẽ sớm bước lên đài sen sinh về cực lạc, một đời thành tựu không sao kể xiết. Đây là người mẫu mực tu hành niệm Phật của chúng ta. Số 4. Có hiểu biết, không có thực hành. Có những người trình độ hiểu biết rất cao, nhưng không chịu thực hành. Tuy nhiên, họ có sự biện tài vô ngại. Ba tạng kinh điển họ tụng thuộc lầu, nhưng lại không bao giờ chịu niệm Phật hoặc chú trọng hành trì thực tiễn một pháp môn. Hạng người này hơn 99% lọt vào vòng luân hồi. Tất cả sự nỗ lực một đời của họ chỉ uổng công vô ích. Điều này người học Phật niệm Phật cần phải chín chắn xem xét lại. Số 5. Ấn chứng của sự tu hành. Nhìn lại xa xưa có thể biết được hiện nay, xem xét việc đã qua có thể biết được điều sắp tới. Từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu ví dụ về sự thành công và thất bại để xác minh cho sự tu hành của chúng ta. Những người thành công luôn với sự thành thật thực hành, nhất tâm niệm Phật, không cầu tiếng tâm lợi dưỡng, ra sức tu hành không gián đoạn. Người thất bại luôn thích mơ màng viển vông, cầu hiểu biết nhưng không chịu thực hành, tham cầu tiếng tâm lợi dưỡng. Thầy mù dẫn đám trò mù đi lạc vào đường tà mà không tự biết. Chúng ta cần phải rút ra kinh nghiệm xương máu, tha thiết hạ quyết tâm. Đời nay khéo đem tâm lực dụng công bằng sự tu hành của chính mình. Dùng công phu thực hành, đoạn dứt nghiệp ác, tự tạo phước lành. Thành thật niệm Phật để mong phải xong việc nơi một trận quyết định này. Đem việc lớn sinh tử không có phương pháp giải quyết từ vạn kiếp đến nay, trong một đời này dùng phương pháp niệm Phật, nương nhờ vào sức của Phật để một đời thành tựu, giải thoát nỗi khổ sinh tử luân hồi. Số 6. Cần phải đích thân thực hành. Đại sư Ấn Quang dạy, người học Phật cần phải đích thân thực hành. Người đời nay phần nhiều mưu toan cho đầu miệng được khoan khoái, nói rằng ăn toàn đồ ngon, bụng lại trống rỗng. Thật đáng thương thay. Mỗi buổi tối khi đi ngủ, hãy tự hỏi lại mình, ngày nay chính mình thực hành được bao nhiêu? Khi tu hành xét lại mình đã sửa đổi được bao nhiêu? Nhất định phải luôn nhắc nhở lại mình. Người học Phật nếu không chịu đích thân thực hành thì dẫu nói hay đi nữa cũng chỉ uổng công. Số 7. Niệm Phật tức là giới định tuệ. Đại sư Liên Trì dạy, những điều trong Đại Tạng Kinh giải thích chẳng qua chỉ là giới định tuệ mà thôi. Niệm Phật tức là đầy đủ giới định tuệ, đâu cần phải tìm tòi văn tự và xem khắp Đại Tạng Kinh. Thời gian qua mau chóng, mạng sống không bền lâu, mong quý vị tu tịnh nghiệp là việc gấp rút. Đại sư Liên Trì là vị cao tăng một đời, bởi Ngài là người từng trải, là bậc siêu nhân đạt đến tâm địa. Ngài khai thị chúng ta thật rõ ràng rằng, chân thật có thể thọ dụng và được lợi ích, chỉ có pháp môn niệm Phật mà thôi. Ngoài ra, các pháp môn khác đều chẳng có thể đời này thành tựu, thậm chí lại nhân đây bỏ phí thời gian. Trên đường hiểm luân hồi sinh tử, mong được thân người, mong gặp pháp môn tịnh độ, ước chừng sánh với việc lên trời còn khó hơn nhiều. Số 8. Đại Pháp thọ dụng đời nay. Chúng ta nếu thật sự nghe lời chỉ dạy từ kim khẩu của Đức Phật, có lòng tin và tâm nguyện cầu vãng sinh cực lạc ở phương Tây, nếu có thể nghe lời khai thị từ những bậc cao tăng đại đức mà thành thật niệm Phật, dùng một môn thâm nhập, liền có thể đời này thọ dụng, đạt được lợi ích thật sự. Nếu lòng tự thị quá cao, ngã mạn, không chịu tuân theo, lại còn theo ý nghiên cứu lung tung bừa bãi, không chịu niệm Phật cầu sinh cực lạc, có thể nói rằng hạng người này 100% là rỗng tuếch, tuyệt đối không có pháp thành tựu, không có cách gì để giải thoát. Họ để uổng phí một đời tu hành lầm lạc khổ sở, thật đáng thương thay. Số 9. Lấy đó làm gương. Đang lúc bạn bè xung quanh có người tu hành đi lạc vào đường tà, thậm chí có khi tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng không thể cứu vãn được, chúng ta một mặt đồng tình thương cảm họ, hết lòng niệm Phật hồi hướng cho họ. Mặt khác, cần phải lấy đó làm gương để răn tâm nên cẩn thận và lo sợ, thường quán chiếu và xét lại tâm mình có bị bệnh như họ hay không. Nhân vì người khác phạm lỗi lầm, rất có thể là khuyết điểm trước mắt chúng ta mà chúng ta chẳng hay chẳng biết. Nếu tự mình không biết sửa đổi lỗi lầm, khó bảo đảm ngày sau chúng ta không rơi vào trường hợp bệnh hoạn như họ. Số 10. Phép tắc của sự tu hành. Thấy hiền, nghĩ muốn bằng. Thấy không hiền mà bên trong tự tỉnh. Nếu có thể đi qua sự thật đớn đau về việc chịu khổ nạn của người khác, đáng làm tấm gương răn nhắc việc tu hành của chúng ta, khéo xét lại chính mình, thành tâm sám hối sửa lỗi, chúng ta mới có thể ngày càng trở nên tốt đẹp. Từng ngày trên đường học Phật dần thêm tiến bộ, nếu chỉ một chiều với lập trường của kẻ dửng dưng, để coi người khác không may gặp khổ nạn, mà không chịu tìm cầu lại nơi mình, để làm thành bài học kinh nghiệm, chúng ta đã không có một chút lợi ích thật sự, lại không phải là vị đệ tử học Phật chân chánh. Số 11. Bình thường thật thà. Đức tính bình thường thật thà là khoa vàng luật ngọc, luật lệ không thay đổi của người học Phật chúng ta, nên một đời nắm giữ. Chỉ có bình thường mới có thể chân chánh tu hành, chỉ có thành thật mới có thể thật sự được lợi ích. Tự cho mình không phải bình thường, nên một sớm khởi cống cao ngã mạn, tâm với Phật cách ngăn, nên cách đạo ngày càng xa, không thể thành tựu. Tự cho mình là bậc cao minh, một mai tự mình không chịu thành thật niệm Phật, lại tham vọng viển vông, thì không có pháp chân thật được lợi ích của việc học Phật. Xin khuyên mỗi vị học Phật đem mấy chữ bình thường, thật thà ghi nhớ trong tâm, luôn đem ra kiểm nghiệm chính mình, xem lời nói và hành động có bình thường hay không, xét việc làm có thành thật hay không. Xin khuyên mỗi người học Phật đem bốn chữ bình thường, thật thà tôn làm khuôn mẫu, đích thân thực hành đến chết mới thôi. Chỉ mong chân chánh đạt được mục tiêu đời nay, vãng sinh Tây Phương giải thoát sinh tử.